Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Phật Đà Phổ Tế, Hà Nội.
Tập 10.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Mời xem kinh văn. Luân hồi chư thú chúng sanh loại, tóc sanh ngã sát thọ an lạc. Dịch nghĩa là: chúng sanh luân hồi trong các cõi, mau về cõi con hưởng an lạc. An lạc là nhanh được thoát sanh tử, chóng thành chánh giác. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ có nói: vị chư hữu tình, tuyên thuyết thậm thâm vi diệu chi pháp, linh đắc thù thắng lợi ích an lạc. Vì các hữu tình tuyên nói pháp thậm thâm vi diệu, làm cho đắc được lợi ích thù thắng an lạc. Ở đây chúng ta thấy được thuyết pháp là cái nhân quan trọng để đắc được an lạc. Bốn mươi chín năm của Thích Ca Mâu Ni Phật ngài làm việc gì là nhiều nhất, thưa quý vị? Chính là thuyết pháp. Tăng đoàn ngày xưa không hề tổ chức Phật thất, không hề tổ chức thiền thất, thưa quý vị. Đức Phật chỉ giảng kinh điển, giảng giáo lý, chúng đệ tử thực hành và hỏi đáp. Cho nên chúng ta thấy được Phật pháp thuở ban đầu là thuần giáo dục. Thậm chí danh từ Phật giáo là chúng ta hình thành sau khi Đức Phật nhập diệt, chúng ta học theo giáo huấn của ngài. Chúng ta gọi danh từ là Phật giáo để phân biệt. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài đơn thuần là một vị thầy dạy học. Tất cả các tôn giáo khác, các giáo phái khác đều có thể đến và học với ngài, thưa quý vị. Chúng ta có thể xem thấy trong kinh, Bà La Môn đến học với ngài, ngài cũng tranh luận với Kỳ Na giáo và nhiều tôn giáo. Từ thuở lúc mà Đức Phật còn tại thế, cho nên chúng ta trong thời đại hiện nay cũng rất là may mắn cái cơ duyên mà để chúng ta tiếp xúc được với giáo pháp, xin thưa không khó. Vì khoa học phát triển, kỹ thuật phát triển, chúng ta rất dễ dàng để học tập. Cho nên chúng ta phải nỗ lực trân trọng nhân duyên này quý vị. Cách chúng ta 20 năm, 30 năm thôi, bạn xem, muốn nghe được giảng kinh, muốn nghe được thuyết pháp, bạn đi đâu để mà nghe quý vị? Có thể nghe một buổi, hai buổi, làm sao chúng ta có thể vừa ở nhà mà vừa có thể nghe được Phật pháp, nghe được nguyên một bộ kinh giảng quý vị? Cho nên đây cũng là cái phước báu của con người trong thời đại này của chúng ta. Xem bạn có biết tận dụng, xem bạn có biết hưởng cái phước báu này hay không. Chúng ta đến với kinh điển bằng niềm tin, đủ chưa quý vị? Chưa đủ. Tin xong chúng ta phải giải, giải xong chúng ta phải hành, hành xong chúng ta phải chứng. Đó là điều Đức Phật mong muốn tất cả chúng ta. Chứng đây là chúng ta làm ra thành tích, làm ra được kết quả. Nhờ có cái kết quả này rồi thì niềm tin của chúng ta mới gọi là niềm tin kiên cố, niềm tin của chứng tín. Tin như thế mới gọi thật sự là tin của mình. Làm được rồi thì chúng ta mới thấy cái giải của chúng ta là chính xác, giải của chúng ta nó mới thâm sâu được, hành của chúng ta mới chuyên được. Chúng ta xem tiếp làm cho các hữu tình hưởng được an lạc, nghĩa là giúp chúng sanh không còn chịu hết thảy những khổ não thì gọi là an lạc. Phía trước chúng ta đã nói Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài đi tham học tha phương cõi Phật, ngài thấy những gì bất thiện thì ngài tuyển chọn để bỏ ra. Phía sau chúng ta sẽ học thấy, đầu tiên là ngài chọn nước của ngài không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có những cái nỗi khổ này quý vị. Cho nên chúng ta thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới là một cái môi trường mà thuần là niềm vui. Hay chúng ta cũng xem thấy trong các kinh văn xưng tán tịnh độ, Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc. Rất nhiều kinh điển đều quy hướng về tịnh độ. Chư tổ sư đứng đầu các tông phái đã sớm thấy ra vấn đề này. Nhiều pháp môn, nhiều tông phái là để đối ứng nhiều căn cơ, nhưng mà chỗ quy kết là không khác. Bạn thấy có một vị tổ sư nào, của tông phái nào mà chỉ trích về tịnh độ không? Chỉ có những người sơ học, những người mới tìm hiểu thì họ mới có những cái thành kiến này quý vị. Bạn cứ xem lại trong lịch sử của Phật giáo, mỗi một vị tổ sư của một tông môn đều nỗ lực tán thán truyền đạt lại tông phong nề nếp của tông phái mình, nhưng mà không hề có những lời như là ngày hôm nay chúng ta rất dễ dàng nghe được. Tịnh độ là không có thật, tịnh độ là dành cho các cụ già. Ngày nay tôi tin rằng chúng ta rất dễ dàng nghe lời những lời như vậy. Bạn xem những người nói những lời này, bạn cứ chờ xem họ có thể làm được tổ sư hay không. Chắc chắn là không thể. Chúng ta xem tiếp. Thường vận từ tâm, bạc hữu tình, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Dịch nghĩa là thường vận từ tâm cứu hữu tình, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Lần chia sẻ này chúng tôi dùng bản âm Hán và bản dịch nghĩa của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, cho nên chúng ta khi nghe thì có phần quen thuộc. Nếu chưa cảm thấy quen thuộc thì quý vị có thể dở kinh bổn ra và chúng ta sẽ biết được những phần kinh văn này là đang nói ở phẩm nào, ở câu nào. Chúng ta có thể dễ dàng tra được quý vị. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Có hai câu kệ rất là hay. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là từ là có thể giúp cho hết thảy chúng sanh, ban vui cho hết thảy chúng sanh. Bi là có thể cứu khổ cho hết thảy chúng sanh. Chữ thường trong chữ thường vận từ tâm, thường là chỉ thời gian bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai. Vô biên, độ tận vô biên chúng sanh khổ. Chữ vô biên là chỉ cho không gian, chỉ cho mười phương pháp giới. Cho nên chúng ta thấy được hai câu kệ này, nghĩa là tâm đại từ đại bi trong hết thảy thời, hết thảy chỗ để cứu độ chúng sanh. Niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh. Đây là bổn tâm của Pháp Tạng Tỳ Kheo thưa quý vị. Chúng ta xem tiếp. ngã hạnh quyết định, kiên cố lực, duy Phật thánh trí, năng chứng tri. Túng sử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Dịch nghĩa: con nguyện quyết định kiên cố tu, xin Phật thánh trí chứng biết cho, dù cho thân nát trong các khổ, nguyện tâm như vậy thề không thối. Phát tạng tỳ kheo: thỉnh Thế Tự Tại Vương Như Lai chứng minh cho bổn nguyện của mình. Trong bản đường dịch thì ghi là: túng trầm vô gián chư địa ngục, như thị nguyện tâm chung bất thoái. Nghĩa là dẫu chìm trong các ngục vô gián, nguyện tâm như vậy trọn chẳng thối. Đó là lời nguyện của Pháp Tạng Tỳ Kheo, thưa quý vị. Bản đường dịch đã nói cho chúng ta rõ hơn: dù cho khó khăn, dù cho trải qua gian khổ, như là nỗi khổ trong các ngục vô gián, nhưng mà nguyện tâm như vậy thì không hề lay chuyển, không hề thối chuyển một chút nào hết. Nói về vấn đề thối chuyển, quý vị, chúng ta ở cõi này rất là dễ thối chuyển. Con người ở cõi này nói gì, nghĩ gì thì rất là dễ thay đổi. Chúng ta muốn giúp ai đó, muốn thương yêu một người nào đó, nhưng mà hoàn cảnh bên ngoài tác động một chút thôi là chúng ta thay đổi liền. Cho nên tình thương của chúng sanh trong cõi này, tình thương này là giả, quý vị. Tình thương của chư Phật Bồ Tát mới là thật. Cho nên phía trước chúng tôi đã nói, chúng ta là ái duyên từ bi. Chư Phật Bồ Tát là vô duyên từ bi. Đồng thể mà từ bi. Cho nên cái tình thương của các ngài nó không bao giờ nó thối chuyển, quý vị. Tình thương của các ngài nó phát ra từ một cái trí tuệ nhìn nhận thực tế. Còn tình thương lòng tốt của chúng sanh chúng ta thường là có điều kiện. Chúng ta quý ai đó, chúng ta thương một người nào đó, nhưng mà bỗng đâu chúng ta nghe được là người đó có một việc gì đó không tốt, thì cái tình thương này, cái lòng tốt này nó bị suy chuyển rồi. có nghĩa là cái lòng tốt chúng ta nó không còn nữa, từ bi chúng ta nó không còn nữa. Vậy trong thế gian này chúng ta có thể tin vào lòng tốt của người khác không thưa quý vị? Có một cách, bạn xem người nào thực sự có tâm tu tập, người nào thực sự có công phu tu tập thì đó là người ít bị thay đổi. Tình thương của họ dành cho bạn là thật. Ở đây chưa hẳn là tuyệt đối thật, nhưng mà có tính chất lâu dài, có tính chất bền bỉ. Vì sao? Họ càng ngày họ càng gần với chân tâm, càng ngày họ càng gần với tự tánh. Cái nhìn của họ, cái tuệ tri của họ nhìn nhận được sự vật, sự việc đúng như bản chất của nó. Cho nên họ phát ra tình thương, họ phát ra tâm từ bi có tính chất lâu dài, có tính chất kiên cố hơn. Còn trong các mối quan hệ chúng ta đối với một người cũng có lòng từ bi, cũng muốn làm thiện, cũng muốn tốt cho người khác, nhưng bạn xem người đó có thực sự là người tu tập hay không, người đó sử dụng các pháp môn tu có chuyển hóa được nội tâm hay không. Nếu không thì tình thương này, lòng tốt này không đáng tin. Đây là chúng tôi nói cho quý vị một cái kinh nghiệm để chúng ta trong cuộc sống chúng ta khéo mà nỗ lực tu tập. Đừng cầu nhiều, hy vọng nhiều, chúng ta thất vọng nhiều. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát mới thật sự thương yêu chúng ta thôi quý vị. Cho nên bản thân chúng tôi thấy được cái kinh nghiệm này, cho nên thường là mọi người đối xử tốt với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi không nghĩ là do mình làm được, do mình có đức hạnh, chúng tôi không dám nghĩ vấn đề này quý vị. Quý vị, chúng tôi nhìn ra được tình thương của quý vị đối với chúng tôi nó như thế nào. Bản thân của mình phước báu như thế nào, chúng ta phải nhìn nhận được cái thực tế đó. Chứ không thôi thì chúng ta hy vọng, đặt kỳ vọng nhiều, rồi chúng ta thất vọng nhiều. Cho nên cô Lưu Tô Vân cô nói một câu rất là hay: bạn không bao giờ hy vọng thì bạn chẳng bao giờ bị thất vọng cả. Bạn không bao giờ bị phiền não vì thất vọng. Quay lại chúng ta xem Pháp Tạng Tỳ Kheo, ngài phát ra cái lời nguyện như vậy. Cái lời nguyện của ngài trải qua tôi luyện như vậy, trải qua các khổ như vậy cũng không hề suy chuyển. Nguyện như vậy mới gọi là kiên cố nguyện. Chúng ta tu tập thường nghe thấy chữ tín, nguyện, hạnh. Chữ nguyện này của chúng ta so với Pháp Tạng Tỳ Kheo thì thua quá xa rồi. Vì sao biết quý vị? đặt Tây Phương Cực Lạc thế giới với một chút lợi, một chút danh của thế gian này, chúng ta bị thối chuyển ngay. Con nguyện của Ngài là được tôi luyện trong nỗi khổ tột cùng, những khó khăn tột cùng, gian nan tột cùng mà vẫn không thối chuyển. Cho nên chúng ta phải biết làm sao đó cho cái nguyện vãng sanh của mình nó thực sự kiên cố. Có một lần chúng tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài khai thị. Ngài nói nếu mà chúng ta tín tâm với Tây Phương Cực Lạc thế giới 99%, còn 1% không đủ tín tâm, thì 1% này lúc lâm chung nó kéo quý vị ở lại cõi ta bà này. Đáng sợ không quý vị? Thật sự đáng để suy ngẫm, đáng để chúng ta tư duy, đáng để chúng ta quyết tâm hành trì lắm quý vị. Cho nên tín nguyện hạnh này là quy kết lại, là chỗ đúc rút lại của kinh điển, để chúng ta có những cái tiện nghi trong vấn đề học tập. Còn học tập này, chúng ta phải thấy rõ cái tín nguyện này rốt cuộc chúng ta phải làm đến cái tiêu chuẩn nào. Chúng ta phải nắm được vấn đề này quý vị. Chúng tôi nghe thấy rất là nhiều người cũng nói tin thì cũng tin rồi, nguyện thì cũng nguyện rồi, niệm Phật thì cũng niệm rồi, nhưng mà sao chưa về được Tây Phương. Quý vị nói như vậy chẳng khác nào kinh điển nói sai, chư tổ sư nói sai, xét oan cho quý vị hay sao? Cho nên chúng ta nhất định phải làm cho rõ ràng quý vị. Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chữ tín, chữ nguyện này cũng phải làm ra một thành tích nhất định. Như thế nào là tin sâu, như thế nào là nguyện thiết. Mà tại sao Ngẫu Ích Đại Sư Ngài lại nói là vãng sanh được hay không toàn là do có tín nguyện hay không? Phẩm vị cao thấp toàn do trì danh sâu cạn. Bạn xem, vãng sanh hay không quyết định là do có tín nguyện hay không. Bạn nói bạn cũng tin, bạn cũng nguyện, nhưng mà chưa vãng sanh được, thì tin này của bạn, chúng tôi không phải nói là giả tin, nhưng mà tin này của các bạn chỉ làm được vài phần trăm. Nguyện này của các bạn chỉ làm ra được lúc các bạn công phu thôi. Không phải là thực sự muốn về Tây Phương Cực Lạc thế giới quý vị. Đã nguyện về Cực Lạc thế giới, đã muốn về Cực Lạc thế giới, thì ở cái cõi này không có muốn gì nữa. Còn ở cõi này quý vị vẫn còn muốn hơn thua, vẫn còn muốn hưởng thụ ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì đương nhiên quý vị làm sao đi Tây Phương được. Chúng ta xem thấy cái thành tích mà tín nguyện này phải làm ra. Thứ nhất là tín nguyện này phải làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh đến một trình độ nhất định. Thanh tịnh này không phải là thanh tịnh của A-la-hán, không phải thanh tịnh của chư Bồ-Tát, nhưng ít ra nó cũng làm cho tâm của bạn thuần tịnh, thuần thiện. làm cho tâm của chúng ta không còn vui với những cái niềm vui của ngũ dục thế gian, không còn những cái ham muốn tầm thường của thế gian này nữa. Hay tiêu chuẩn chúng tôi thường nói là niệm Phật đạt đến một trình độ tương đương với công phu thành phiến. Bạn xem, người cõi trời, sắc giới, vô sắc giới, niềm vui đầu tiên của họ là gì quý vị? Ly dục sinh hỷ lạc, nghĩa là niềm vui của ly dục. Dục này là chỉ cho ngũ dục của thế gian. Không ly được ngũ dục này, chúng ta mãi mãi ở trong cõi dục giới. Chúng ta không lên được cõi sắc giới trong tam giới. Đừng nói tới chuyện thành thánh hiền, đừng nói đến chuyện tu tập các pháp môn khác, bạn không có phần đâu. Đây là chúng tôi nói thật đấy. Thứ ba là cái tín nguyện này phải thể hiện ra ở hai chữ hân yểm. Vui nguyện về cõi cực lạc và cảm thấy nhàm chán ở cõi ta bà. Ít ra nó cũng phải phát sinh ra được như vậy. Còn cao hơn một bậc nữa là như thế nào quý vị? An lạc ở ta bà, vãng sanh về tịnh độ. Bạn xem, tín nguyện nó phải có thành tích của tín nguyện. Không phải tín nguyện có thể vài lời mà đạt được tín nguyện. Cho nên chúng ta xem kinh điển phải tường tận được nghĩa lý bên trong, chúng ta mới có chỗ y cứ để mà thực hành, mới có thể vãng sanh được. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học đến đây. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thondida.net.